Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Minh Anh, Thanh Phương và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 11, 2012.
Công an Việt Nam chính thức thông báo vụ bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Yên.
Philippines muốn bàn về vấn đề Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai trừ ông Bạc Hy Lai.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Miến Điện ủng hộ tiến trình hòa bình.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Lãnh đạo tương lai của Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đối đầu với phong trào phản kháng ngày càng mạnh.
Kính thưa quý vị, Công an Việt Nam chính thức thông báo vụ bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Theo báo chí trong nước, hôm qua, Công an tỉnh Long An cùng với Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố việc bắt và khởi tố sinh viên Nguyễn Phương Uyên cùng với anh Đinh Nguyên Kha vì hành vi rải trường đơn tuyên truyền chống nhà nước. Như vậy là sau gần 3 tuần, Công an Việt Nam mới chính thức thông báo vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên, một vụ bắt giữ đã gây phẫn nộ dư luận trong những ngày qua. Cô nữ sinh viên 20 tuổi này đã bị bắt từ ngày 14 tháng 10 tại phòng trọ ở Sài Gòn. Trong cuộc họp báo nói trên, Công an tỉnh Long An cho biết là ngày 11 tháng 10 vừa qua, họ đã kiểm tra nhà của anh Đinh Nguyên Kha, thợ sửa máy vi tính ở Long An, và đã phát hiện nhiều tài liệu, được coi là chứng minh hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước. Qua điều tra, họ thấy Đinh Nguyên Kha cấu kết với Nguyễn Phương Uyên dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành, một người được mô tả là đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam trốn ra nước ngoài để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước. Công an còn khẳng định là nhóm người nói trên đã chuẩn bị thuốc nổ để tiến hành hoạt động phá hoại ở một số nơi. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Công an Long An đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Sau khi Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt ngày 14 tháng 10, gia đình đã rất lo lắng không biết số phận của con em mình ra sao. Mãi đến ngày 23 tháng 10, Công an tỉnh Long An mới gián tiếp xác nhận vụ bắt giữ này và cho biết lý do Nguyễn Phương Uyên phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó, một tập thể sinh viên trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi bức thư đề ngày 20 tháng 10 cầu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vụ bắt giữ người bạn của họ. Một nhóm gồm 144 nhân sĩ trí thức tên tuổi trong và ngoài nước cũng đã ký một bức thư khẩn đề ngày 30 tháng 10 gửi lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để yêu cầu ông can thiệp trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Vụ bắt giữ và khởi tố Nguyễn Phương Uyên xảy ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam gia tăng trấn áp những người tham gia biểu tình hoặc hoạt động phản đối Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Mới đây nhất, hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đã bị kết án tù 4 năm và 6 năm cùng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chỉ vì những bài hát thể hiện lòng yêu nước và bày tỏ thái độ phẫn nộ trước các hành vi của Trung Quốc xâm lấn trên Biển Đông. Vụ xử hai nhạc sĩ nói trên đã gặp sự phản đối từ các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như từ chính phủ Mỹ.
Philippines muốn trao đổi vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với lãnh đạo các nước châu Âu tại ASEAN. Theo hãng thông tấn AFP, ngày hôm nay, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố Manila muốn trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các nước châu Âu về các tranh chấp chủ quyền tại biển Tây Philippines, tức Biển Đông, để tìm ra một thỏa thuận công bằng và hòa bình. Tuyên bố này được đưa ra trong bài diễn văn của Tổng thống Aquino trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, ASEM, tại Lào vào đầu tuần này. Trong bài diễn văn, Tổng thống Philippines nói, xin trích, vào thời điểm mà một bộ phận châu Á và châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng và một tương lai bất định, điều quan trọng là lãnh đạo hai khu vực này thảo luận với nhau về các thách thức mà họ đang phải đối phó. Hết lời dẫn. Tổng thống Aquino hy vọng sẽ có các cuộc gặp song phương với các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, Ba Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, Ý trong thời gian hội nghị ASEM lần thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11 tại Lào. Xin nhắc lại là kể từ tháng 4 năm nay, tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Philippines và Trung Quốc đột ngột dâng cao sau khi nhiều tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào vùng bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, cách bờ biển Philippines khoảng 200 hải lý với sự yểm trợ của cả tàu chiến. Trung Quốc có các yêu sách chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, bao gồm các khu vực sát với bờ biển của nhiều quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Việt Nam và Philippines thường xuyên lên án Bắc Kinh có các động thái ngày càng hung bạo trong các yêu sách chủ quyền. Tháng 9 vừa qua, Philippines tuyên bố tăng cường lực lượng hải quân để bảo vệ các đảo tại Trường Sa, sẵn sàng đối phó với Trung Quốc. Trong hội thảo về Biển Đông tại Paris giữa tháng 10, giới chuyên gia lên tiếng cảnh báo về tình hình căng thẳng tại vùng biển này. Hiệp hội các nước Đông Nam Á đang chuẩn bị xây dựng một bộ quy tắc ứng xử khu vực về Biển Đông, COC, mang tính ràng buộc để bảo đảm giải quyết các tranh chấp thông qua con đường hòa bình. Đầu tháng 10 vừa qua, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Indonesia đã chuyển đến các ngoại trưởng ASEAN dự thảo đầu tiên của bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Tuy nhiên, vào cuối tháng trước, Tổng thư ký ASEAN Surin Pisuan cho biết bộ quy tắc này khó có thể được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ diễn ra tại Phnom Penh vào cuối tháng này.
Nhật Bản phản đối tàu của Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng biển Senkaku điếu ngư. Theo thông báo của lực lượng tuần duyên Nhật Bản, hôm nay, 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển quần đảo Senkaku điếu ngư, hiện do Tokyo quản lý, nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền. Các tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng 22 km bao quanh quần đảo Senkaku vào lúc 12 giờ giờ địa phương và đã rút ra khỏi khu vực này vào lúc 15 giờ, nhưng vẫn quanh quẩn gần đó. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp tàu của Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku điếu ngư. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Chikao-Kawai đã cực lực phản đối với Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo về vụ các tàu Trung Quốc xâm nhập hải phận Nhật Bản và về việc các hành động này xảy ra ngày càng thường xuyên. Thứ trưởng Ngoại giao Kawai tuyên bố những vụ xâm nhập nói trên gây tổn hại cho việc làm dịu tình hình giữa hai nước. Vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư đã khiến quan hệ Tokyo-Bắc Kinh trở nên căng thẳng từ hơn 2 tháng qua. Căng thẳng đã gia tăng kể từ khi chính phủ Nhật tháng 9 vừa qua quyết định mua lại nhiều đảo của Senkaku từ sở hữu chủ tư nhân.
Nhật Bản muốn trang bị máy bay không người lái để phát hiện tên lửa Bắc Triều Tiên. Nhật báo Yomiuri Shimbun hôm nay cho biết Tokyo muốn phát triển một loại máy bay không người lái có khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa ở tầm thấp từ Bắc Triều Tiên. Không nêu rõ nguồn tin, tờ báo Nhật cho hay là Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề nghị chi một khoản ngân sách 3 tỷ yên trong thời gian 4 năm để chế tạo loại máy bay không người lái nói trên có thể đưa vào hoạt động kể từ năm 2020. Hiện tại, Tokyo đã có sẵn 2 hệ thống chống tên lửa, các dàn tên lửa địa đối không PAC-3 và các tàu khu trục có trang bị hệ thống chiến đấu Aegis cho phép phóng các tên lửa bắn chặn loại SM-3. Bên cạnh đó, Nhật Bản còn sở hữu một radar băng tần X đặt tại khu căn cứ quân sự Sarichi thuộc thành phố Sugaru, phía bắc đảo Honshu. Hồi tháng 9 vừa qua, Tokyo và Washington loan báo ý định triển khai thêm một radar thứ hai ở miền nam Nhật Bản. Xin nhắc lại là vào tháng 4 năm nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện nhưng thất bại một vụ phóng tên lửa được Bình Nhưỡng cho là để đặt vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng Hoa Kỳ xem đấy là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình. Nếu vụ phóng thử nghiệm đó thành công, tên lửa Bắc Triều Tiên bay ngang qua quần đảo Okinawa, Nhật Bản. Nếu như vậy, thì Tokyo không thể nào phát hiện được, vì hệ thống phòng thủ đang sử dụng không thể nào phát hiện được các tên lửa bay ở tầm thấp, theo như giải thích của chính phủ Nhật.
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai trừ Bạc Hy Lai. Theo hãng thông tấn AFP, ngày hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong ngày bế mạc của hội nghị cuối cùng trước đại hội chuyển giao quyền lực, đã chính thức khai trừ ông Bạc Hy Lai. Tân Hoa Xã thông báo, xin trích, Ban chấp hành Trung ương phê chuẩn quyết định của Bộ Chính trị khai trừ ông Bạc Hy Lai. Hết lời dẫn. Quyết định khai trừ này đã được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo vào cuối tháng 9. Tiếp theo đó, cựu Bí thư Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị loại ra khỏi Quốc hội. Ông Bạc Hy Lai hiện đang bị giam giữ tại một nơi bí mật để chuẩn bị đưa ra xét xử về một loạt các tội danh như tham nhũng, lạm quyền. Hiện nay chưa có thông báo chính thức về ngày xét xử. Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, một trong những người từng có hy vọng lọt vào nhóm lãnh đạo tối cao của Trung Quốc trong cuộc chuyển giao quyền lực tại đại hội tháng 11 này, đã đột ngột bị phế truất sau vụ cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy trốn vào lãnh sự quán Hoa Kỳ xin tị nạn. Vào tháng 8 năm nay, bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, đã bị kết án tử hình treo, tương đương với án tù chung thân vì tội sát hại một thương nhân người Anh. Ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc đã bao che cho hành động của vợ. Tiếp đó vào tháng 9, đến lượt ông Vương Lập Quân, nguyên là cánh tay phải của Bạc Hy Lai, bị kết án 15 năm tù vì tội đảo ngũ, tham nhũng và lạm quyền. Theo giới quan sát, những biến cố xung quanh vụ bê bối Bạc Hy Lai đã ảnh hưởng nhiều đến quá trình tổ chức Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội này phải lùi thời gian khai mạc lại 1 tháng. Cũng theo Tân Hoa Xã, hội nghị kể trên cũng phê chuẩn quyết định khai trừ cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân, bị kết tội nhận hối lộ khoảng 800 triệu yuan, tương đương 127 triệu đô la, trong các hợp đồng mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc tại Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Miến Điện ủng hộ tiến trình hòa bình. Theo hãng thông tấn AFP, trong chuyến công du Miến Điện, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Thanh Sên và lãnh đạo đối lập ông Santu Chi hôm nay ngày 4 tháng 11. Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch Ủy ban châu Âu đến Miến Điện, quốc gia vừa mới ra khỏi chế độ độc tài quân sự kéo dài nửa thế kỷ. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Miến Điện, ông José Manuel Barroso kêu gọi chấm dứt bạo lực giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo tại miền Tây Miến Điện. Liên hiệp châu Âu đang có nhiều hỗ trợ để ủng hộ tiến trình hòa bình tại Miến Điện, đặc biệt trong việc giải quyết các xung đột sắc tộc tại nước này. Thông tin viên Remy Pháp tường trình từ Rangoon.
Liên hiệp châu Âu hứa tài trợ 30 triệu euro trong năm 2013 để ủng hộ tiến trình hòa bình tại Miến Điện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso cũng cam kết hỗ trợ việc thành lập một trung tâm vì hòa bình tại Rangoon. Được đầu tư 700.000 euro, trung tâm vì hòa bình này sẽ là nơi thúc đẩy các nỗ lực cho hòa bình tại Miến Điện. Xung đột kéo dài giữa quân đội Miến Điện và nhiều nhóm sắc tộc thiểu số trong nhiều thập niên. Mới đây, tân chính quyền dân sự đã ký thỏa thuận ngưng bắn với nhiều nhóm quân nổi dậy. Tuy nhiên, chiến sự lại tiếp diễn vào tháng 6 năm 2011 tại bang Kachin ở miền Bắc và bạo động bùng phát dữ dội giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo tại bang Rakhine, miền Tây từ tháng 6 năm 2012. Các vụ bạo lực tại Rakhine đã làm hơn 80 người thiệt mạng, gần 100.000 người theo đạo Hồi phải dồn về các trại tị nạn ở khu vực rất nghèo khổ này. Tân chính phủ Miến Điện cũng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích rất nhiều trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Về chủ đề này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố, chính quyền Miến Điện cần hướng đến một nền hòa bình bền vững và một sự hòa giải giữa các sắc tộc tại Miến Điện.
Các chuyên gia hạt nhân Nhật Bản nhận tài trợ từ giới công nghiệp. Hãng thông tấn Kyodo hôm nay trích dẫn nguồn tin từ cơ quan điều hành hạt nhân, viết tắt NRA, cho biết có 4 trong số 6 thành viên trực thuộc chính phủ chuyên trách soạn thảo các quy định mới về an toàn hạt nhân đã nhận hàng ngàn đô la tài trợ từ giới công nghiệp hạt nhân. Theo Kyodo, trong khoảng từ 3-4 năm qua, 4 chuyên gia đó đã nhận tổng cộng từ 3 đến 27 triệu yên, tương đương với 29.000 và 260.000 euro dưới hình thức trợ cấp và tiền tặng. Trong số 4 người này, có 3 vị là giáo sư của các trường đại học Osaka, Nagoya và Tsukuba, và một nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản. Cơ quan điều hành hạt nhân NRA khẳng định 4 vị chuyên gia trên đã được tuyển chọn theo các quy trình nhằm tránh những xung đột lợi ích. Xin nhắc lại là kể từ sau tai nạn hạt nhân Fukushima xảy ra do trận động đất và sóng thần hồi trung tuần tháng 3 năm 2011, hiện chỉ có 2 trong tổng số 50 lò phản ứng vẫn còn đang hoạt động ở Nhật Bản. Tại New York, sau bão Sandy, điện đã có nhưng vẫn khan hiếm xăng. 5 ngày sau khi cơn siêu bão Sandy đi qua, sáng sớm hôm nay, hầu như cả khu Manhattan, thành phố New York đã có điện trở lại, vào lúc mà nhiệt độ đã xuống thấp và thời tiết dự báo sẽ xấu đi trong những ngày sắp đến. Tuy nhiên, việc đi tìm xăng vẫn là một nỗi ám ảnh của nhiều người, thậm chí tại bang New Jersey kế bên, xăng còn được phân phối theo tiêu chuẩn. Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg đã lạc quan trấn an dân chúng rằng trong vòng 2 hay 3 ngày tới tình trạng này sẽ chấm dứt. Thống đốc bang New York ông Andrew Cuomo còn nhấn mạnh rằng điều tồi tệ nhất cũng đã đi qua. Nhưng ông cũng nhìn nhận rằng khoảng 900.000 người hiện vẫn chưa có điện. Tình hình đó có thể sẽ kéo dài thêm một tuần nữa cho một số người. Còn theo Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ, tổng cộng có 2,5 triệu người ở 7 bang bị ảnh hưởng bão vẫn chưa có điện trở lại. Trong khi đó, trời đã chuyển lạnh, nhiệt độ ban đêm có khi xuống gần 0 độ C. Các bản tin dự báo thời tiết thông báo sắp tới sẽ có một đợt gió lạnh mới kèm theo mưa giá với các đợt gió mạnh khoảng 80 cây số một giờ. Theo nhận định của AFP, ngoài việc phải tái lập nguồn điện, việc cung cấp xăng vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Tại New York, khoảng 38% các trạm xăng phải ngưng hoạt động do thiếu nhiên liệu. Nhiều điểm cung cấp xăng miễn phí đã được dựng lên trong thành phố với tiêu chuẩn 38 lít một người. Dù vậy, phóng viên của hãng AFP cho biết, tại một điểm cung cấp xăng ở Bronx, phía đông bắc bang New York, hàng trăm người dân đã hoài công chờ đợi trong suốt hơn 5 giờ. Tại bang New Jersey, tình trạng khan hiếm xăng nghiêm trọng đến mức thống đốc bang ông Chris Christie đã áp đặt mức phân phối giới hạn trên từng xe, xe mang số lẻ được cấp vào ngày lẻ và số chẵn theo ngày chẵn.
Tại Hoa Kỳ, cuộc chạy đua nước rút của hai ứng cử viên hai ngày trước cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức. Chỉ còn hai ngày nữa là cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu, hai ứng cử viên tranh thủ những thời khắc còn lại để thu hút sự ủng hộ của các cử tri còn đang lưỡng lự, đặc biệt tại một số swing states, tức là các tiểu bang mà không bên nào nắm chắc phần thắng. Đối với Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama, đó là bốn tiểu bang Ohio, Florida, Virginia, Colorado. Đối với ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney, đó là bốn tiểu bang Ohio, New Hampshire, Pennsylvania và Virginia. Trước khi tới Ohio vào hôm nay, chặng đầu tiên trong cuộc chạy đua cuối cùng, Tổng thống Obama đã có một cuộc họp với FEMA, cơ quan hành động khẩn cấp để giải quyết các hậu quả của cơn bão Sandy và có các điện đàm với ba thống đốc các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngày hôm qua tại Ohio, một trong hai tiểu bang then chốt nhất trong cuộc tranh cử tổng thống, ứng viên Mitt Romney đã có một cuộc meeting khổng lồ với sự tham gia của hơn 20.000 người ủng hộ, với sự có mặt của ông John McCain, cựu ứng viên tổng thống năm 2008. Khẩu hiệu của ông Romney là thay đổi thực sự, thay đổi từ ngày đầu tiên, với ngầm ý nhắc đến sự thay đổi mà đương kim tổng thống đã hứa hẹn nhưng không thực hiện. Trong cuộc meeting này, ứng viên Romney tiếp tục chỉ trích tổng thống Obama đã không đoàn kết được hai phe Cộng hòa và Dân chủ trong nhiệm kỳ này và hứa hẹn sẽ đoàn kết cả hai phe để đưa nước Mỹ trở lại với cân bằng ngân sách, với các chính sách ổn định tài chính và cải cách luật thuế. Ngược lại, tổng thống Obama lên án chủ trương của đối thủ Romney ủng hộ các ngân hàng lớn, ủng hộ việc giảm thuế hàng nghìn tỷ đô la cho những người giàu nhất không phải là các giải pháp cho một thay đổi thực sự. Theo các thăm dò dư luận gần nhất, ứng cử viên Cộng hòa được nhiều cử tri ủng hộ tại hai tiểu bang Florida và Virginia hơn. Tuy nhiên, chiến thắng tại Florida và Virginia không đủ cho ông Romney nếu ứng cử viên Cộng hòa để thua tại tiểu bang Ohio với 18 đại cử tri.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là lãnh đạo tương lai của Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đối đầu với phong trào phản kháng ngày càng mạnh.
Cách đây khoảng một năm, người dân làng Ô Khảm quá phẫn uất sau bao nhiêu năm bị ức hiếp, móc lột, đã nổi dậy đuổi các quan chức địa phương đi. Cho tới nay, tấm gương của dân Ô Khảm vẫn là một thách đố đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà hiện uy tín đã bị sức mẻ rất nhiều do nạn tham nhũng tràn lan. Trong đại hội lần thứ 18 khai mạc ngày 8 tháng 11 tới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bầu tân tổng bí thư, trên nguyên tắc sẽ là ông Tập Cận Bình, hiện là Phó Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình như vậy sẽ là lãnh đạo tối cao của một chế độ phải đối đầu với nỗi bất mãn ngày càng lớn của người dân Trung Quốc trước nạn tham nhũng, cũng như đối đầu với những thách thức từ giới đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền. Vào tháng 12 năm 2011, 12.000 người dân Ô Khảm đã dũng cảm đương đầu với một lực lượng công an hùng hậu và cuối cùng đã đuổi được bí thư đảng ủy địa phương. Mặc dù lúc đó chính quyền Bắc Kinh kiểm duyệt rất gắt gao những thông tin liên quan đến sự kiện này, nhưng đối với cư dân mạng ở Trung Quốc, Ô Khảm đã trở thành một biểu tượng cho khát vọng dân chủ tại một đất nước vẫn sống dưới chế độ cai trị khắc nghiệt của Đảng Cộng sản từ 63 năm qua. Một điều bất ngờ là chính quyền tỉnh Quảng Đông đã lùi bước trước ý chí quật cường của người dân Ô Khảm và tháng 3 năm nay đã chấp nhận cho dân làng này tổ chức một cuộc bầu cử trực tiếp thật sự tự do, được báo chí cả thế giới theo dõi. Họ đã bầu một lãnh đạo của phong trào nổi dậy, ông Lâm Tổ Luyến, làm chủ tịch làng. Đây không chỉ là thắng lợi của riêng dân Ô Khảm, mà còn được xem là thắng lợi của hàng trăm triệu dân nông thôn Trung Quốc và những thành phần phản kháng trong xã hội Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, Phó Chủ tịch của làng Ô Khảm đã nhắn gửi đến Tập Cận Bình rằng, nếu họ không trấn áp thẳng tay để nhổ tận gốc nạn tham nhũng, tình hình sẽ tồi tệ thêm và ngay cả các lãnh đạo mới cũng sẽ trở nên tham nhũng. Ngay cả một nhân vật mà từ nhiều năm qua vẫn được mô tả là liêm khiết như Thủ tướng Ôn Gia Bảo, rốt cuộc theo điều tra của tờ New York Times cũng tham nhũng không thua gì ai, bởi vì gia đình của ông bị tố cáo đã thâu tóm một tài sản lên tới 2,7 tỷ đô la. Thông tin nói trên dĩ nhiên đã bị Bắc Kinh kiểm duyệt. Hãng tin AFP trích lời một cựu phóng viên điều tra của Tân Hoa Xã ghi nhận rằng, con số các cuộc biểu tình với đông đảo quần chúng đang ngày càng tăng và các nguyên nhân của những cuộc biểu tình này ngày càng nhiều. Theo nhà báo này, điều đó cho thấy là phải cấp tốc tiến hành cải tổ chính trị ở Trung Quốc. Thế nhưng hiện giờ có vẻ là giới lãnh đạo Bắc Kinh chọn giải pháp bóp nghẹt từ trong trứng nước mọi hình thức phản kháng. Cụ thể là trong năm nay, chính quyền Bắc Kinh chi ra đến 111 tỷ đô la để duy trì ổn định. Số tiền này còn cao hơn cả ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, như nhận xét của ông Bào Đồng, nguyên là cánh tay phải của cố tổng bí thư đảng Triệu Tử Dương, và nay là một trong những người chỉ trích chế độ Bắc Kinh kịch liệt nhất. Ông Bảo Đồng lưu ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới lại xem chính người dân của mình là kẻ thù nguy hiểm nhất. Ông nói thêm, cái mà họ gọi là Cộng hòa, trên thực tế, nó giống như là một vương triều. Tóm lại, như nhận định của hãng tin AFP, những tranh chấp về lao động, những vụ xử án bất công, những hành động chống nạn ô nhiễm môi trường, thiếu an toàn thực phẩm và chống bạo hành của công an sẽ là nguồn gốc của những phong trào phản kháng có thể bùng nổ trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Tập Cận Bình.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao với chủ đề Việt Nam lạc quan sẽ giành được quyền đăng cai ASEAN 2019. EFI phỏng vấn ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung.
Tại Nga, phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan biểu tình chống Putin và dân nhập cư. AFP hôm nay cho biết, phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan tại Nga tuần hành trên các đường phố ở Moscow đòi ông Vladimir Putin từ chức vì cho rằng Tổng thống Nga đã không bảo vệ dân tộc và cho phép quá nhiều dân nhập cư vào nước. Hàng năm, cuộc tuần hành Nga đều diễn ra vào dịp lễ Ngày Thống nhất Dân tộc, lễ kỷ niệm ngày đánh tan quân xâm lược Ba Lan năm 1612, và năm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 400. Lễ kỷ niệm này do ông Putin đề ra vào năm 2005 với mục tiêu là tăng cường bản sắc dân tộc của Nga. AFP nhận định đây là lần đầu tiên một cuộc tuần hành như thế được cho phép ngay tại trung tâm thủ đô thay vì ở ngoại ô như trước đây. Phần đông số người tham gia tuần hành đã yêu cầu ông Putin phải từ chức. Theo quan điểm của họ, nước Nga cần phải có một chính sách nhập cư thật sự. Họ cho rằng Tổng thống Nga đã không bảo vệ người dân trước làn sóng nhập cư ồ ạt, đặc biệt là những người đến từ các nước vùng Trung Á từ thời Liên Xô, trong khi đó những công dân ưu tú buộc phải rời khỏi đất nước đi tìm kiếm cơ hội ở các nước phương Tây.
Tổng thống Pháp ủng hộ Liban trước sự đe dọa từ Syria. Trên đường công du Ả Rập Xê Út và châu Á, Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay đã ghé thăm Beirut, thủ đô Liban, trước người đồng nhiệm Tổng thống Michel Sullivan. Ông Hollande cam kết bảo vệ Liban trước các hiểm họa bất ổn do tình hình khủng hoảng kéo dài từ nước láng giềng Syria. Trong buổi họp báo chung với lãnh đạo Liban, Tổng thống Hollande tuyên bố, xin trích, Pháp sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm nền độc lập thống nhất và an ninh của Liban, và nước Pháp kiên quyết phản đối việc sử dụng bạo lực với mưu toan gây bất ổn. Hết lời dẫn. Chuyến công du ngắn ngủi được quyết định vào giờ chót của Tổng thống Pháp cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Paris dành cho quốc gia Trung Đông này sau vụ giám đốc tình báo Wissam al-Hassan bị ám sát trong một vụ đánh bom được cho là do phe ủng hộ chế độ Syria tại Liban thực hiện. Lại thêm một người Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung Quốc. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn AFP, một người Tây Tạng đã tự thiêu tại tỉnh Thanh Hải, thuộc miền Tây Bắc Trung Quốc. Đây là thông báo của hai tổ chức bảo vệ nhân quyền cho người Tây Tạng. Người tự thiêu tên là ông Dorji Lungrup, chắc khoảng 20-30 tuổi. Ông Dorji Lungrup đã chết sau hành động tự thiêu này. Tổ chức phi chính phủ International Campaign for Tibet công bố các bức ảnh về cuộc tự thiêu và phát biểu của một số người Tây Tạng lưu vong về vụ việc này. Theo tổ chức Free Tibet, có trụ sở tại Anh Quốc, thì các lực lượng an ninh Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát khu vực này sau vụ tự thiêu. Nhiều người Tây Tạng sống tại Trung Quốc cáo buộc chính quyền Trung Quốc đàn áp tôn giáo và âm mưu phá hủy nền văn hóa của người Tây Tạng với sự di dân ồ ạt của người Hán vào những vùng đất truyền thống của người Tây Tạng. Ngược lại, Bắc Kinh cam đoan rằng người Tây Tạng được hưởng tự do tôn giáo và điều kiện sống của họ được cải thiện nhờ các đầu tư của chính quyền Trung Quốc.
Giữa hiện tượng khí hậu trái đất và các cơn cuồng phong dữ dội có mối liên hệ nào hay không? Đây là vấn đề lại gây tranh cãi gay gắt giữa các nhà khí hậu học sau khi cơn bão Sandy tàn phá nặng nề Hoa Kỳ, đặc biệt là New York vừa qua. Bão Sandy đã khiến gần 100 người thiệt mạng và theo ước lượng mới nhất, thiệt hại vật chất do cơn bão này gây ra có thể lên tới tổng cộng 50 tỷ đô la, tức là thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất kể từ cơn bão Katrina. Bang New Orleans năm 2005. Lúc đó cơn bão Katrina được ước tính gây thiệt hại từ 40 đến 66 tỷ đô la, nặng nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Trong 50 tỷ thiệt hại do Sandy gây ra lần này, khoảng 30 tỷ là thiệt hại về vật chất và khoảng 20 tỷ là thiệt hại do hoạt động kinh doanh sản xuất bị đình trệ, chủ yếu là trong khu vực tài chính. Lần đầu tiên kể từ loạt khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, thị trường chứng khoán New York đã đóng cửa 2 ngày liên tiếp. Một số người đã gọi Sandy là cơn bão của thế kỷ, nhưng thực ra theo các nhà khí tượng học, ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cứ khoảng 15 hoặc 20 năm lại có một cơn bão với cường độ tương tự. Nhưng phải chăng là do tác động của biến đổi khí hậu mà các cơn bão này sẽ ngày càng dữ dội hơn? Trả lời hãng tin AFP ngày 30 tháng 10 vừa qua, trưởng nhóm nghiên cứu về khí hậu ở Cục Khí tượng Pháp Météo France, ông Serge Planton nhắc lại rằng, nghiên cứu khoa học về tác động của biến đổi khí hậu lên các cơn bão là một chủ đề vẫn còn để mở. Lý do là vì bão là một hiện tượng rất phức tạp. Nó tùy thuộc vào nhiệt độ bề mặt của biển, cũng như tùy thuộc vào cấu trúc của các cơn gió trên toàn bộ bề dày của bầu khí quyển. Trong báo cáo cuối cùng về những thiên tai lớn công bố vào tháng 3 vừa qua, nhóm chuyên gia về biến đổi khí hậu, gọi tắt là GIEC, cũng đã tỏ vẻ rất dè dặt. Theo các chuyên gia này, rất khó mà xác định được là các cơn bão đã gia tăng cường độ, tần suất hoặc thời gian trong vòng 40 năm qua, tức là kể từ khi các vệ tinh nhân tạo bắt đầu quan sát biến đổi khí hậu trên hành tinh của chúng ta. Thế nhưng, cơ quan đại dương và khí quyển của Mỹ ghi nhận là ở vùng Bắc Đại Tây Dương, tức là nơi xuất phát cơn bão Sandy vừa qua, con số các cơn bão, nhất là những cơn bão lớn, đã tăng thêm. Tuy vậy, theo lời nhà khí hậu học Serge Planton, khó có thể biết đó là hậu quả của biến đổi khí hậu, bởi vì 40 năm là thời hạn quá ngắn để có thể rút ra những kết luận về tác động của hiện tượng. Một số nhà khoa học thì nêu bật mối liên hệ giữa những giai đoạn bão hoạt động liên tục với sự xuất hiện của El Niño, hiện tượng tự nhiên kéo theo việc hâm nóng nước biển ở khu vực Đông và Trung Thái Bình Dương. Một nghiên cứu khoa học được công bố ngày 15 tháng 10 vừa qua trong tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ lại nêu lên giả thuyết về tác động của biến đổi khí hậu. Khi tái tạo những dao động của biển ở vùng vịnh Mexico từ năm 1932, các nhà khoa học Mỹ đã kết luận rằng, trong những năm mà thời tiết nóng, các cơn bão dữ dội hơn so với những năm thời tiết lạnh. Cách đây vài năm, một nghiên cứu về lịch sử khí hậu của nhà khoa học Jeffrey Donnelly thuộc Viện Woods Hole Oceanographic lại ghi nhận là cách đây 200 năm, vào thời kỳ tiểu băng giá, hoạt động bão dữ dội hơn. Nhưng nhìn về tương lai chúng ta có thể dự đoán như thế nào? Nhóm các chuyên gia về biến đổi khí hậu cho rằng, trong những năm tới rất có thể là sẽ không có nhiều bão hơn hiện nay, thậm chí có ít hơn, nhưng các cơn bão sẽ có cường độ mạnh hơn, gây ra nhiều mưa và gió hơn. Lý do là vì không khí càng nóng thì nó càng tích trữ nhiều hơi nước và năng lượng hơn. Tuy vậy, theo cơ quan đại dương và khí quyển của Mỹ, cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa để có thể dự báo chắc chắn hơn cho tương lai. Trước mắt chúng ta có thể thấy yên tâm là vì các nhà khí tượng học này có thể dự báo các cơn bão nhiều ngày trước đó, nên mọi người có thời gian để chuẩn bị đối phó. Nhờ vậy mà thiệt hại nhân mạng ở Hoa Kỳ trong cơn bão Sandy vừa qua không thực sự là lớn so với mức độ tàn phá ghê gớm của cơn bão này. Mặt khác, do những dự báo về hướng đi của các cơn bão và cơn gió lớn ngày càng chính xác hơn, người ta có thể dự báo tốt hơn những trận sóng thần gây lục lội trong nội địa. Nhân loại này được chuẩn bị tốt hơn trước những thiên tai đó, chẳng hạn như báo động sớm để người dân các vùng ven biển kịp thời gian chạy lánh nạn trên những vùng cao. Tất nhiên là khi các cơn bão ập đến thì chúng ta chẳng làm được gì cả, mà chỉ có thể chờ cơn thịnh nộ của thiên nhiên đi qua. Nhưng ít ra, dọc theo các bờ biển, ta có thể xây thêm hoặc gia cố những đê điều để bảo vệ vùng duyên hải trước các đợt sóng thần cao hàng chục mét.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt.
Công an Việt Nam chính thức thông báo vụ bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Quyên.
Philippines muốn bàn về vấn đề Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN.
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai trừ ông Bạc Hy Lai.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Miến Điện ủng hộ tiến trình hòa bình.
Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo tương lai của Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đối đầu với phong trào phản kháng ngày càng mạnh.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Hồi tháng 4, Trung Quốc và Philippines đối đầu trên đảo đá ngầm Scarborough. Rồi đến tháng 6, Việt Nam thông qua luật biển khiến Trung Quốc phản ứng bằng cách thành lập thành phố Tam Sa sau đó. Vào tháng 9, Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa một số hòn đảo quần đảo Senkaku điếu ngư, dẫn đến việc cả nước Trung Quốc bị rúng động vì các cuộc biểu tình bài Nhật. Việt San Le Monde Diplomatique số ra tháng 11 nhìn về khu vực tranh chấp nhạy cảm này với bài phân tích khá sâu sắc. Bài viết chạy dòng tựa báo động, chiến tranh dân tộc chủ nghĩa trên vùng biển xung quanh Trung Quốc.
Nói về chính quyền trung ương Bắc Kinh, tác giả cho rằng những động thái mạnh bạo của Trung Quốc với các nước láng giềng trong thời gian gần đây cho thấy nhà cầm quyền hiện tại của Trung Quốc đã thoát ly khỏi chính sách của ông Đặng Tiểu Bình khơi mào trước kia. Hồi ấy, ông Đặng Tiểu Bình chủ trương tạm gác lại tranh chấp để bình thường hóa quan hệ với các nước láng giềng trong mục đích tất cả cùng phát triển. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đã từng tuyên bố, xin trích nguyên văn, gác lại tranh cãi và tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển chung. Ấy thế nhưng, tác giả cho rằng, lời nói này chỉ là chót lưỡi đầu môi, bởi trong thực tế hành động của phía Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Nhìn về chính quyền các địa phương của Trung Quốc, tác giả mang đến một thông tin đáng suy ngẫm. Đó là việc nhà cầm quyền ở một số địa phương Trung Quốc có hành động đôi khi vung tay quá tráng, tức vượt quyền hạn cho phép và gây lúng túng cho Bắc Kinh. Tác giả chỉ rõ, chính quyền Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây muốn tìm đầu ra cho các doanh nghiệp của mình, mà đầu ra càng lớn thì kinh tế địa phương càng thịnh vượng. Kinh tế địa phương càng thịnh vượng thì vai trò của họ trong bộ máy nhà nước càng được chắc chắn. Bởi thế, họ đã khuyến khích ngư dân xâm nhập sâu hơn vào vùng biển tranh chấp bằng cách buộc họ hiện đại hóa tàu bè và trang bị các hệ thống vệ tinh hàng hải. Đồng thời, họ cũng ưu tiên cấp phép cho các tàu lớn. Chính quyền Hải Nam cũng đã nhiều lần muốn phát triển du lịch trên quần đảo Hoàng Sa, bất chấp sự phản đối quyết liệt của phía Việt Nam. Tóm lại, chính sách của các địa phương trong quan hệ với Bắc Kinh là hành động trước, suy nghĩ sau, tức đẩy con cờ của mình xa đến mức có thể. Đến khi mà chính quyền trung ương cau mày thì mới chịu thôi. Tác giả cũng đi vào phân tích sự ganh đua của hai lực lượng cảnh sát biển quyền lực nhất nước Trung Quốc. Đó là lực lượng hải giám trực thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên và cơ quan bảo vệ luật đánh bắt hải sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp. Hai cơ quan này ra sức tranh giành tiền trợ cấp và các khoản ưu ái của nhà nước để được càng nhiều tiền càng tốt. Nguồn thu càng lớn trên việc đánh thuế cũng là một lợi ích trong việc thăng quan tiến chức của họ. Bởi thế, họ không ngần ngại để cho ngày càng nhiều tàu đánh bắt xâm nhập vào vùng biển đang tranh chấp. Thêm vào đó, chính quyền trung ương cũng thấy rằng, sử dụng các lực lượng mang tính dân sự như hai cơ quan này sẽ tránh được nhiều rủi ro hơn khi sử dụng các lực lượng thuần túy quân sự. Còn đối với lực lượng hải quân Trung Quốc, dù rằng sự hiện diện của lực lượng này trên Biển Đông ngày càng gia tăng, nhưng đến hiện tại họ vẫn giữ vai trò thứ yếu, bởi một khi có xung đột, hoặc là họ vẫn ở sau hậu quân, hoặc là họ sẽ đến trễ. Bởi thế vai trò của chính quyền địa phương trong việc đối mặt trực diện với sự cố sẽ là trọng yếu. Tuy vậy, tác giả cho rằng, chính sách tăng cường và hiện đại hóa hải quân một cách hoàn toàn không minh bạch của Trung Quốc cũng là một đầu mối gây căng thẳng, tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Nói về Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vai trò của bộ này trong thực tế rất hạn chế. Tác giả cho rằng, những cơ quan nắm quyền lực thật sự trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, đó là Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ An ninh Quốc gia và Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước. Chính phủ Bắc Kinh muốn sử dụng chiêu bài dân tộc chủ nghĩa để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Thế nhưng tác giả cho rằng, coi chừng lâm vào cảnh gậy ông đập lưng ông. Tác giả nhắc lại, hồi đầu năm 2012, để làm dịu căng thẳng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ Biển Đông. Ngay lập tức, dư luận nước này nổi cơn tam bành. Nhiều cư dân mạng còn kêu gọi lãnh đạo đảng cầm quyền tiến hành thanh trừng nội bộ và cho rằng chớp bu đảng đang chứa chấp những kẻ phản bội và tham nhũng. Chúng bóc lột máu và nước mắt của người dân, những từ trong nguyên văn. Nhìn về biển Hoa Đông, tác giả nhận định, sóng gió tranh chấp lãnh hải ở khu vực này còn dữ dội hơn vùng Biển Đông. Xích mích giữa Nhật Bản và Trung Quốc không chỉ trên hồ sơ tranh chấp lãnh thổ, mà những hành vi tàn bạo của quân đội Nhật trong khi chiếm đóng Trung Quốc cũng đã khiến cho sự phẫn nộ của người Trung Quốc càng thêm dữ dội. Thù mới hận cũ đã khiến nhiều người Trung Quốc xuống đường biểu tình, bài Nhật, tấn công các cơ sở làm ăn của người Nhật ở Trung Quốc. Về phía Nhật Bản, tác giả cho rằng, nhiều người Nhật cảm thấy bị đe dọa bởi sự lớn mạnh của Trung Quốc. Theo tác giả, một bộ phận các quan chức ngoại giao Trung Quốc hiện tại cho rằng, Trung Quốc không cần thiết phải kiêng nể các cường quốc cạnh tranh nữa, vì Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trên mặt trận kinh tế và sắp tới sẽ vượt qua cả Hoa Kỳ. Họ ngày càng chú ý đến quan hệ Trung-Mỹ nhiều hơn là quan hệ Trung-Nhật, bởi vì nhiều quan chức Trung Quốc cho rằng Tokyo chỉ là một chi nhánh của Washington. Vì thế chính sách đối ngoại của Nhật hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách châu Á của Hoa Kỳ, mà chính sách châu Á của Hoa Kỳ thì nhắm vào việc cản trở sự lớn mạnh của Trung Quốc. Tác giả kết luận, sự leo thang của dân tộc chủ nghĩa, cuộc chạy đua vũ trang, tình trạng thiếu một thể chế lãnh đạo tầm khu vực và tình trạng bấp bênh của các quá trình chuyển giao quyền lực đã làm trầm trọng hơn nguy cơ xung đột ở những khu vực này.
Đến với Nhật Bản, nhật báo Asahi Shimbun có bài khám phá tình trạng xã hội đen tại thành phố Kati Kyushu trên đảo Kyushu, miền cực nam đất nước. Bài viết được Kurier International dẫn lại với dòng tựa Nỗi sợ hãi bao trùm thành phố.
Bài viết đề cập chủ yếu đến một tổ chức xã hội đen mang tên là Kudokai, tổ chức có đến 600 thành viên và rất được chính phủ chú ý. Trụ sở của tổ chức này nằm ở thành phố Kitaki Usu. Thành phố này có 970.000 người. Từ tháng 8 đến nay, tại thành phố này các vụ tấn công đe dọa các cơ sở kinh doanh nhà hàng hay các quán bar ngày càng nhiều. Số là gần đây cảnh sát địa phương phát động phong trào chống mafia, mà một trong những biện pháp đó là khuyến khích các nhà hàng và quán bar treo một tấm bảng ghi dòng chữ nơi cấm đối với những người thuộc các tổ chức tội phạm. Thế là nhiều nhà hàng và quán bar chấp nhận treo bảng đã bị tấn công đe dọa, thậm chí còn bị đánh đập, và rốt cuộc họ phải gỡ bảng xuống. Không chỉ có người dân, mà chính quyền cũng bị tấn công. Tờ báo cho biết, một cựu thanh tra cảnh sát phụ trách theo dõi tổ chức Kudokai đã bị bắn trọng thương. Từ tháng 4 năm nay, cảnh sát địa phương đã tiến hành tuần tra thường xuyên trên đường phố của Kitaki Usu, và chỉ trong vòng 5 tháng đã tiến hành gần 300 vụ bắt giữ liên quan đến trộm cắp, vi phạm luật về vũ khí nóng. Thế nhưng, các hoạt động tội phạm thì bí mật và tinh vi, nên người dân vẫn nơm nớp lo sợ, nhất là đối với những người còn kiên trì treo bảng cảnh sát nói trên, thì mỗi khi ra khỏi nhà, phải nhìn kỹ bốn phương tám hướng.
Tại Nga, hiện có nhiều tin đồn cho rằng Tổng thống Putin sắp có quyết định đổi tên thành phố Volgograd thành Stalingrad, tức là trả lại tên Stalin về cho thành phố này. Nhật báo Nezavisimaya Gazeta tại Moscow nhận định rằng đây là một trong những biểu hiện cho thấy chính quyền Putin đang muốn khơi dậy tinh thần yêu nước để che lấp những yếu kém trong hiện tại. Kurier International trích dẫn nhận định này với hàng tựa Stalingrad sẽ trở lại trong.
Thành phố Volgograd nằm bên bờ sông Volga, mang tên Stalingrad từ năm 1925 đến năm 1961, tức đã bị đổi tên vào năm 1961 trong phong trào phản đối Stalin lúc bấy giờ. Thế nhưng hiện tại ở Nga có nhiều dấu hiệu cho thấy tên của ông Stalin sẽ được đặt lại cho thành phố này. Tìm hiểu nguyên nhân, trước tiên tờ báo cho rằng, hiện tại tình hình chính trị xã hội tại Nga rất thích hợp cho một quyết định như vậy. Tờ báo nói rõ, do ngày càng xuất hiện nhiều mối đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài, và những đe dọa này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, nên nhà cầm quyền Nga muốn khơi dậy những biểu tượng chiến thắng của Liên Xô trước kia, nhất là những chiến thắng còn in đậm trong lòng người Nga. Và hiển nhiên, chiến thắng Stalingrad ngày 2 tháng 2 năm 1943 là một trong những chiến thắng kiểu như vậy. Tờ báo nói thêm, việc đặt lại tên Stalingrad đánh dấu sự thay đổi từ học thuyết dân chủ tối cao sang chủ nghĩa yêu nước tối cao, tức lấy chủ nghĩa yêu nước làm nền tảng cho chế độ. Lấy lại tên Stalingrad, thứ nhất cho phép chính quyền Putin dựa vào hình ảnh một nhân vật lịch sử vốn còn ghi sâu trong tâm trí cộng đồng Nga. Thứ hai, qua đó có thể mang đến cho học thuyết chủ nghĩa yêu nước tối cao một hình ảnh nổi tiếng thế giới, có thể thu hút thế hệ trẻ, bởi vì trận đánh Stalingrad là một biểu tượng quốc tế không thể chối cãi về sự chiến thắng Đức Quốc xã.
Nhiều nhà nghiên cứu cho thấy phán quyết của tòa án không chỉ tùy thuộc vào những gì thuộc về vụ án mà cả vào những yếu tố ngoại cuộc mà người ta thường nghĩ rằng chẳng can hệ gì. Tuần gian Lipcast thông tin về chủ đề này với bài viết chạy dòng tựa khá dí dòm, thẩm phán đói bụng không có lỗ tai.
Một nghiên cứu trên 1.000 bản án tại Israel cho thấy, đối với các bản án được quyết định vào đầu giờ làm việc buổi sáng hoặc đầu giờ làm việc buổi chiều, tức khi các quan tòa đã dùng bữa xong và có tinh thần tỉnh táo, 65% trong số các bản án này là án nhẹ, trong khi con số này tuột xuống còn 0% nếu các bản án được quyết định vào giữa hoặc cuối giờ làm việc, tức khi các quan tòa đang căng thẳng và đói bụng. Một nghiên cứu khác tại Hoa Kỳ thì cho hay, khi các quan tòa nghe trình bày và đánh giá mức độ tổn hại cơ thể của nạn nhân, thì não của họ cũng phản ứng giống như là họ đối mặt với một đe dọa tổn hại cơ thể của chính bản thân họ. Như vậy, khi xét xử, các quan tòa biết vui, biết buồn, biết giận dữ, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ án, và dĩ nhiên có ảnh hưởng đáng kể đến phán quyết của họ. Bên cạnh những yếu tố kể trên, các nhà khoa học cũng cho rằng, quan tòa còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tưởng chừng như không liên quan, như màu da của nạn nhân hay dốc dáng bên ngoài khó ưa hay dễ mến. Sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Xin mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Ngày 8 tháng 11 tới đây, trong phiên họp toàn thể, Ủy ban Olympic châu Á sẽ tiến hành bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng chọn thành phố của quốc gia nào sẽ là chủ nhà của kỳ ASEAN 18 năm 2019. Hà Nội cùng với các thành phố Surabaya của Indonesia và Dubai của Tiểu Vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất là những đối thủ chính của cuộc chạy đua. Đến thời điểm này, các giới chức thể thao tại Việt Nam tỏ ra lạc quan với khả năng giành quyền đăng cai ASEAN 2019, mặc dù với đề án tổ chức được đánh giá là siêu rẻ. Sau khi tổ chức thành công một số đại hội thể thao khu vực như SEA Games hay Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 ASEAN Indoor Games 2010, các nhà quản lý thể thao Việt Nam đã mạnh dạn nghĩ tới Đại hội Thể thao Toàn châu lục ASEAN 2 tháng trước ngày Hội đồng Olympic châu Á OCA công bố trao quyền cho thành phố đăng cai ASEAN 2019. Việt Nam đã gửi hồ sơ xin đăng cai Á vận hội kỳ này. Theo đề án được chính phủ phê duyệt, thì ASEAN 18 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 10.000 huấn luyện viên, vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 35 môn thể thao khác nhau. Các điểm tổ chức của ASEAN 18 dự kiến mở rộng ra nhiều địa phương khác ngoài Hà Nội như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Hà và Phú Thọ. Điều đáng chú ý là kinh phí tổ chức cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này chỉ gói gọn trong khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Đề án xin đăng cai ASEAN 2019 của Việt Nam giảm tối đa việc xây dựng mới các công trình thể thao lớn, tận dụng hệ thống nhà thi đấu sân vận động của các tỉnh thành phía Bắc. Đề án tiết kiệm của Việt Nam dường như đã nhận được sự ủng hộ của các quan chức thể thao trong Hội đồng châu Á. Trong chuyến đi thị sát tình hình thực tế tháng trước, đoàn đại biểu của OCA tỏ ý hài lòng và ủng hộ cho hồ sơ xin đăng cai của Việt Nam. OCA chấp thuận cho Việt Nam nếu được giao quyền đăng cai thì phải xây dựng lại những công trình thể thao chưa có như các khu dành cho đua xe đạp lòng chảo, đua thuyền buồm hay đua ngựa, hốc cây, bóng chảy, bóng bầu dục. Còn đối với những công trình sẵn có thì Việt Nam chỉ phải sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị sao cho đáp ứng đủ nhu cầu luyện tập cũng như thi đấu. Trước ngày lên đường sang Macau dự kỳ họp của Hội đồng Olympic Châu Á, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch, Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, người đã trực tiếp tham gia xây dựng đề án xin đăng cai ASEAN 2019 tại Hà Nội, đã dành cho tạp chí Thể thao Chủ nhật cuộc phỏng vấn về triển vọng của Việt Nam trong cuộc chạy đua lần này. Thể thao Chủ nhật xin chào ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam. Ngày 8 tháng 11 này, Ủy ban Olympic Châu Á sẽ quyết định trao quyền đăng cai ASEAN 2019. Ông là người chấp bút cho đề án xin đăng cai của Việt Nam. Thưa ông, trước khi bước vào cuộc họp quan trọng này, hồ sơ chạy đua của Việt Nam có triển vọng gì không thưa ông?
Ngày 8 tháng 11 tới tại Macau, Ủy ban Olympic Châu Á trong cuộc họp của Đại hội đồng Ủy ban Olympic Châu Á sẽ quyết định, sẽ bầu chọn cái nước đăng cai, cái thành phố đăng cai ASEAN lần thứ 18 vào năm 2019. Việt Nam chuẩn bị đăng cai thì đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tức là thị trưởng Hà Nội đã ký quyết định, và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời Ủy ban Olympic Quốc gia đã cùng gửi hồ sơ lên cho Ủy ban Olympic Châu Á. Ủy ban Olympic Châu Á đã cử hai đoàn cán bộ cao cấp sang để mà khảo sát, tìm hiểu công tác chuẩn bị của Việt Nam. Thì đến Việt Nam thì họ thấy rằng là Việt Nam là một cái strong bid, rất là có hy vọng, rất là có triển vọng. Thì đăng cai kỳ này nghe nói Ủy ban Olympic Châu Á thì không nói cụ thể là nước nào, nhưng mà phía bên ngoài thì chúng tôi biết rằng là Indonesia sẽ dự kiến đăng cai tại Surabaya, tức là miền Tây Java. Và ngoài ra có thể là Dubai kết hợp với lại Abu Dhabi, nhưng mà nhiều triển vọng. Cái này thì tôi cũng không chắc là họ tham gia đến mức độ nào. Thế nhưng mà đấy, hiện nay có hai thành phố đăng, đó là thủ đô Hà Nội và thành phố Surabaya của miền Tây Java, Indonesia, là hai thành phố sẽ tranh cử tại Macau sắp tới. Thực ra thì Việt Nam có nhiều triển vọng, Bởi vì là Việt Nam qua cái lần đăng cai SEA Games năm 2003, SEA Games lần thứ 22 và đăng cai cái Indoor Games lần thứ 3 năm 2009, thì Việt Nam có tích lũy rất nhiều cơ sở vật chất tốt, và kể cả kinh nghiệm và kể cả con người. Lần này thì nước nào thắng cuộc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tính ổn định của chính trị. Tức là bây giờ cho đến giờ phút này, cho đến năm 2019 thì còn đến gần chục năm nữa, 7-8 năm nữa. Thế thì nếu nhận đăng cai bây giờ thì sau này đến thời điểm đó liệu có gì thay đổi không, thì cái người chủ trì đó là Ủy ban Olympic Châu Á, người ta sẽ lựa chọn một cái thể chế chính trị nào đấy mà tương đối ổn định. Nói thế không có nghĩa là chúng tôi coi là Indonesia nó không ổn định, nhưng rõ ràng là Việt Nam thì tôi cho là đến 2019 thì những cái gì quyết định ở thời điểm này nó sẽ không có gì thay đổi lớn lắm. Cho nên là chắc rằng Ủy ban Olympic Châu Á cũng hiểu được cái điều đó. Và thực chất ra thì Việt Nam đầy đủ, đã đầy đủ cơ sở vật chất, trừ một vài môn như là môn đua ngựa, môn bóng chày. Bóng chày thì chắc là chưa chắc đã là cái môn chính đâu. Thế nhưng mà môn rugby, tức là môn bóng bầu dục ấy, và ngoài ra là hockey trên cỏ, thì một số những cái cơ sở vật chất đó sẽ phải hoàn thiện. Mà cái đó thì cực dễ luôn, nó không có tốn tiền gì cả. Và kinh nghiệm tổ chức khai mạc bế mạc cho một cái kỳ Á vận hội đó thì Việt Nam chắc rằng sẽ không thể nào hoành tráng bằng Bắc Kinh năm 1990, hoặc có thể là chưa chắc bằng Quảng Châu năm 2010, hoặc sắp tới đây năm 2014 tại Incheon thì chưa biết thế nào đâu. Nhưng mà Việt Nam cũng sẽ có những cái khai mạc bế mạc mang tính chất văn hóa, bản sắc của châu lục cũng như là bản sắc dân tộc của Việt Nam. Thì tôi cho rằng là Việt Nam rất có nhiều triển vọng.
Hai đối thủ của Việt Nam trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai ASEAN 19 có Indonesia và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là hai quốc gia có tiềm lực kinh tế đều vững hơn Việt Nam rất nhiều. Họ sẽ là những đối thủ cạnh tranh đáng ngại của Việt Nam chứ thưa ông?
Tôi cho rằng là không đáng ngại. Vì sao? Vì Dubai có thể rất nhiều tiền. Nguyện vọng để đăng cai một kỳ ASEAN thì tôi thấy chưa thể hiện rõ lắm trong những cuộc gặp mặt, những cuộc họp chung của Ủy ban Olympic Châu Á. Nhưng còn Indonesia thì đúng là có cái nguyện vọng đó, nhưng mà Indonesia cũng mắc nhiều vấn đề làm cho người ta khó tin tưởng là có thể có tổ chức một cái kỳ Á vận hội thành công được ở Surabaya. Bởi vì là nội bộ của Indonesia cũng có nhiều vấn đề mà chúng tôi không muốn can thiệp vào, nhưng rõ ràng là nếu mà người ngoài đứng vào thì nhìn thấy không tin tưởng bằng bức tranh mà Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua.
Ông cũng biết là ASEAN là một đại hội thể thao có quy mô lớn chỉ sau có Thế vận hội Olympic mùa hè mà thôi. Vậy mà đề án của Việt Nam chuẩn bị cho sự kiện này chỉ dự trù kinh phí khoảng 150 triệu đô la Mỹ, nếu so với con số 18 tỷ mà Trung Quốc đã bỏ ra cho ASEAN 16 tại Quảng Châu thì là quá nhỏ bé. Vậy thì làm sao mà các ông có thể thuyết phục được OCA tại Macau tới đây với kinh phí eo hẹp như vậy ạ?
Anh nói như thế là đúng đấy, bởi vì là chúng tôi dự đoán 150 triệu đô la là những cái nó liên quan trực tiếp đến cái việc chuẩn bị và điều hành của cái kỳ ASEAN đó. Thế chứ còn những cái điều kiện cơ sở vật chất, ví dụ như là sport facility lớn, rồi thì là infrastructure của toàn bộ thành phố Hà Nội, tôi lấy ví dụ như là sẽ có 7 cái đường cao tốc chạy qua Hà Nội, rồi thì sẽ có 13 cái cầu bắc qua sông Hồng, bắc qua sông Đuống, bắc qua sông Đà, thậm chí có cả những cái tunnel đi qua sông Hồng, rồi thì là vành đai 3, vành đai 4, vành đai 5 đã được chính phủ phê duyệt cho Hà Nội chuẩn bị để mà hoàn thành vào năm 2020, rồi thì tầm nhìn đến 2030. Tất cả những cái đó thì xin thưa với lại anh và các quý vị khán giả là nó sẽ có cái giá trị không thể lường trước được, có thể đến 7 cho đến 9 tỷ đô la chứ không phải là chỉ có 150 triệu đô la như là cái mà chúng tôi dự toán trực tiếp vào cho cái kỳ tổ chức Asian Games vào năm 2019 đâu. Cho nên là cái đó đúng là nó quá nhỏ. Đấy, thế thì tổ chức một kỳ ASEAN nói chung là rất là tốn kém. Nhưng mà tốn kém này thì ông xin nói thẳng là nếu như Việt Nam không đăng cai tổ chức đó thì chính phủ Việt Nam đã quyết định rằng đến cuối năm 2020 thì Việt Nam phải đạt được cái trình độ là một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Tức là nó sẽ có thu nhập bình quân của nhân dân vào khoảng độ 3.000 đô la một người một năm. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ mới đạt vào khoảng 1.200, 1.300 thôi. Tức là nó sẽ có một cái sự tiến bộ rất là lớn. Mà chính nhờ cái việc đó thì cái uy tín và cái khả năng thực thi của tổ chức ASEAN được thành công. Và nếu như Việt Nam lại được đăng cai sắp tới ngày 8 tháng 11 năm nay mà được nhận cái kỳ ASEAN đó, thì nó quay ngược trở lại, nó sẽ thúc đẩy cái quy hoạch mà chính phủ đã phê duyệt cho Hà Nội thành công, được tiến hành một cách hết sức là thuận lợi.
Một khía cạnh không thể bỏ qua của một đại hội thể thao đó là trình độ chuyên môn. Chủ nhà thường không chỉ có tiềm lực tổ chức mà phải có tiềm năng thể thao để sao cho xứng tầm với đại hội châu lục. Trình độ chuyên môn của các vận động viên Việt Nam ở tầm châu lục đến giờ vẫn còn có nhiều hạn chế. Nếu giành quyền đăng cai thì 7 năm có đủ để cho thể thao Việt Nam cải thiện được trình độ các vận động viên của mình không?
Tôi cho rằng đăng cai một cái kỳ Á vận hội thì không có ai bắt buộc Việt Nam phải đứng thứ nhất. Mà có đứng thứ nhất thì chẳng nữa cũng là việc hái mặt trăng ở trên trời. Thế thì việc đăng cai làm sao để cho Việt Nam có thành tích tốt thì cái việc đó là đương nhiên phải làm. Và chính phủ khi đã phê duyệt cho Việt Nam đăng cai thì chắc sẽ phải lo cái việc đó bằng một cái chương trình quốc gia đặc biệt đào tạo vận động viên. Thế chứ còn trình độ Việt Nam vừa rồi so với kỳ ASEAN ở Quảng Châu đó, tuy chỉ giành được một cái huy chương vàng thôi nhưng mà Việt Nam có đến 18 lần vào chung kết. 18 lần vào chung kết thì một lần được huy chương vàng ở môn karate. Thế thì 17 cái huy chương bạc khác thì cũng là một cái mà gần gần đến cái huy chương vàng. Do vậy cho nên là từ nay cho đến năm 2019 chúng ta còn 7 năm nữa. Thì hiện nay những cái lứa vận động viên của Việt Nam mà lần vừa rồi đấy ở London ấy, chúng tôi đánh giá đã có một cái sự tiến bộ. Mặc dù không có huy chương nào nhưng Việt Nam gần đạt tới cái hai huy chương đồng đó là ở cử tạ một cái và bắn súng một cái. Thế cho nên là trong thi đấu thì khó mà có thể nói trước được, nhưng mà phấn đấu thì phải có cái mục tiêu và cái kế hoạch phấn đấu. Những cái vận động viên hiện nay đang có trong tay đó, có rất nhiều vận động viên trẻ mà chúng ta có thể nuôi dưỡng đến 2019, mang lại vinh quang, mang lại thành tích. Và đồng thời thì cũng phải nhằm trước những cái thế hệ lựa chọn những vận động viên có tài để làm thế nào mà đào tạo đến năm 2019 sẽ đem lại thành tích tốt. Và chỉ tiêu của Việt Nam đến năm 2019 thì ngành thể dục thể thao chỉ cũng đặt ra là vào khoảng là top 10, tức là một trong 10 nước đứng đầu. Thì tôi cho là cái chỉ tiêu này thì rất là dễ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi thì hy vọng rằng có thể Việt Nam sẽ lọt vào top 6 cho đến top 8. Thế thì cũng là một cái tầm cỡ rất là tốt từ xưa đến nay thì chưa bao giờ có. Và tất nhiên là đối với một nước đứng ra đăng cai như Thái Lan trước đây đã, khi mà đứng ra đăng cai đó thì đã lọt vào top 4. Thế còn Việt Nam chúng ta phấn đấu thì cố gắng làm sao mà cũng có thể là top 6, top 8 thì trong tầm với của mình.
Được biết Indonesia sẽ cử đến Macau ngày 8 tháng 11 này một đoàn đại biểu hùng hậu để vận động cho hồ sơ đăng cai của họ. Xin được hỏi ông, tới đây đoàn Việt Nam sẽ tham dự với quy mô như thế nào ạ?
Đoàn của Việt Nam đi thì sẽ không lớn, không đồ sộ như đoàn của Indonesia. Các bạn Indonesia thì cũng như là bạn bè trong cùng một khu vực thôi, thì họ thông báo cho tôi là họ sẽ cử một đoàn vào khoảng độ 40 người đi, trong đó có những tỷ phú đi sang bên đấy. Thế còn Việt Nam thì đi sang thì đặc biệt là về hành chính thôi, sẽ có ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời thì là Phó Thị trưởng thành phố. Đấy là những nhân vật mà đáng chú ý nhất ở trong đoàn. Và ngoài ra thì có những cái cán bộ mà chuyên môn đại diện cho Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại diện cho Văn phòng Chính phủ và một số những cơ quan về chuyên môn về vô tuyến truyền hình, về IT, vân vân, thì sẽ sang đấy để mà giải đáp những cái câu hỏi nếu như có phát sinh tại cái cuộc meeting đấy.
Không có gương mặt vận động viên nào điển hình?
À không, vận động viên đấy thì lại là thế yếu của mình. Sẽ có một nhân vật, tức là nhân vật đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ sẽ sang đấy để làm MC, làm phiên dịch cho phái đoàn này. Thì đấy cũng là một nét đặc biệt mà chưa chắc Indonesia đã có được.
Thể thao Chủ nhật xin cảm ơn ông Hoàng Vinh Giang và xin chúc cho đoàn Việt Nam gặp thuận lợi và may mắn tại kỳ họp ở Macau tới đây. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình ngày nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Hai ngày 5 tháng 11 năm 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam gia tăng đàn áp những tiếng nói phản đối Trung Quốc, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn của nhà thơ Hoàng Hưng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Iran Tupa Ce Soir qua giọng hát Eddie Michel.
Vous êtes dépassé et du fait vous êtes remercié. Il n'a plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir.
RFI. Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.